tu hành để được cái gì thưa con? Thân đã an ổn.
Dạ, con bạch thầy, tay con bây giờ cứ nghẽn ngãng ạ.
Vậy phải ráng vào tu đi chứ.
Dạ, con bạch thầy, gần 2 năm nay con mới lại được khó trước để vào trong tu viện được đảnh lễ thầy. Con vì trong thời gian con cứ bị yếu mệt mà con sợ con vào thì con không giữ được kỷ luật, là con cứ e ngại. Nhân dịp này là con trai của con ở ngoài này, ngoài thành phố ạ. Thế con vào lần này không biết sao cảm thọ nó lại hành, con lại ở lại mất một tuần ở ngoài đấy. Hàng ngày con càng mệt. À, thế này con, hôm nay con vào con lại được gặp thầy ngay. Con thật mãn nguyện, thật hạnh phúc cho con quá.
Thầy nghĩ là mấy con cảm biết cái đạo pháp thầy dạy.
Con mạn phép thầy nè. Thầy cho phép con thêm cái... Không biết tại sao con tu nhiều khi con cố gắng hết sức ạ. Nhưng mà cảm thọ nó cứ hành kiểu này kiểu khác, hôn trầm này, vọng tưởng. Chắc là nghiệp con quá nặng ạ.
Cũng có nặng, nhưng mà điều kiện con... Các bạn lại là tu cũng chưa có được giúp ta, chưa được dự nghiệm đó thôi. Sự thật, tu dự nghiệm rồi, ta gặp con không được. Nó đánh vô thân. Vì tâm con bất động, thì cái ác pháp nó tác động luôn. Vì gì? Nó đang động vô con, phải con bị động. Động vô con, con bị động. Con cứ con lo chạy, gì, thuốc, cái nó nhức chỗ này đau chỗ kia. Con chỉ giữ tâm bất động, giữ qua cái khổ đau đó, nó sẽ cho mạnh dạng mà, cho mạnh dạng. Cho gan dạ, cho ý chí dũng mạnh à, thì con mới vượt qua cái nghiệp, không có chuyển được cái nghiệp. Cho nên thì dạ, nếu con giữ tâm bất động, và cứ khi con giữ tâm bất động thì nếu con phải nhiếp tâm an trú trong hơi thở, nhiếp tâm an trú được trong hơi thở, chỉ là thở ra biết ra, thở vô biết vô gì, để con tác ý, thở vô tôi biết thở vô, thở ra tôi biết thở vô, đừng để ý được mất. Mà nếu mà con cứ nhiếp hơi thở ra vô, con không tác ý thì cái tưởng nó sẽ làm việc, cái ý thức nó bị mất. Tưởng là gì cái con rớt hay không, còn con tắt ý vô tôi biết được vô thở ra tôi biết được ra rồi hít vô thở ra năm hơi thở rồi lại tắt ý. Cái tắt ý là cái ý thức mình giữ nó không hết á, mình cứ tắt ý như vậy mình tu dự hoài, đó gọi là nhiếp tâm, gọi là nhiếp tâm. Mà khi mình nhiếp tâm vậy nó không phòng vào cửa không cầm thì như buồn ngủ đó, thì lúc bây giờ đó là nó sẽ an trú một tập tắt ý một lần đó, thì mình hít thở ra vô thì nó sẽ an trú, cần tác ý nhiều. Lúc bây giờ con ăn cứu, mà con ăn cứu được rồi thì mình không có tác ý, không có cứ vô tâm hơn được. Nhưng mà tại tự do bây giờ con tu mà nó chưa kết quả đó thôi, cho nên cái nghiệp nó còn phát nào được, nó còn làm cho con bị đau nhất chỗ này chỗ kia. Chứ mình vô đây mà thầy dạy thì làm sao khá nhiếp tâm ăn cứu được rồi. Cho mình vô đi, vô chỗ nào để hết tâm mình nó bất động, nó vô không được. Nó vô được là do cái chỗ cái tâm của mình. Nó tác động được mình thì nó phải đau nhất. Nó tác động không được đau nhất thì nó phải đi. Đơn giản quá.
Dạ con bạch thầy. Con cái câu mà thầy dạy các con là giữ tâm bất động thanh thản là vô sự. Câu đó lúc nào luôn luôn ở trong đầu óc con. Thì những khi đi đứng nằm ngồi hoặc nghỉ ngơi con cũng cứ tác ý câu đấy ạ.
Thì đúng quá rồi. Nhưng mà khi mà nó có đau nhất chỗ nào, kệ mày chết, tao không sợ, tao chỉ biết tâm bất động. Con cứ giữ tâm bất động thôi, còn cái đau đó kệ nó. Vậy chứ mà nó không đau được. Còn con hãy đau cái con bị bung ra. À, con bung ra cái con bị lo uống thuốc một này kia nọ, xoa bóp hay này kia thì con bị bung ra là uống dập à, thì nó sẽ đau lại. Coi như là biết mà không có nhiếp được. Dở. Con thấy thầy không có bao giờ bệnh mà tác động được thầy đó. Con vô có thể bất động cái nó rút rút quá nó chạy. Chạy thất. Còn mấy con vô bất động được. Đau quá chịu không
con.
Nói thì được bất động, bất động tâm thành tạng là vô sự. Nói được, nhưng mà sống ở trong đó không được.
Dạ vâng ạ.
Còn thầy thì nói được, sống được. Cho nên mấy cái anh mà đau bệnh nhức nhối vô nào đều là mang quá chạy hết.
Dạ.
Anh vô đâu có được chỗ của thầy ở. Thầy phải uống phương tiện. Nói gì đâu con. Ngồi đi nghe thầy nói để mà ráng tu. Hồi có hơi tuổi
con. Dạ,
cũng sắp chết rồi con.
Rồi.
Nói gì hả con? Cũng sắp chết rồi, phải ráng lo tu chứ, không tu ai cứu con.
Dạ vâng ạ, con biết vậy. Con bạch thầy, con luôn luôn nghĩ đến chết. Con cứ, con bạch thầy, con cứ nhắc tâm con nào. Không biết tại sao con khó quá, khó tu. Tuổi con thì có thể, con lại Phật, con đổ ơn Phật, ơn thầy nhiều lắm ạ. Thật cơn tâm con như vậy. Nếu không thì giờ này, ngày này, tháng này, năm này thì một là con chết rồi, hai là con nằm đấy kêu thêm. Cái nghiệp của con nặng cũng như núi đá. Thế mà con may con được pháp của Phật của thầy, con mới được như thế này. Dù con có tu được ít đi nữa thì con mới được như thế này. Nó không thể giờ này, ngày này, tháng này thì một là con đi rồi, hai nữa là con nằm đấy kêu thêm. Con không được như thế
đúng
này.
Vậy mà có pháp nó cũng đỡ đó. Nhưng mà cố gắng hơn chút nữa thì con mới khỏe.
Dạ. Con bạch thầy, thế là con cảm thấy con có hạnh phúc ạ. Tuần vừa rồi nó đánh con đủ ngoài mặt. Con không thể nào con dậy con ngồi được. Con trầm, mình mệt mỏi, nó đánh con không ngồi được nổi mấy 10 năm 20 phút. Là bạn con bảo là thôi cứ ngồi 15 phút các ý tâm bất động. Nên mình đi y thân hành nghiệm ba vòng hay gì thôi. Sáng vừa rồi hôm nay là con thức dậy từ lúc 2:30 ạ, thế 2:30 con dậy, con nằm cứ mệt mỏi, con nằm nghỉ xong đến 2:30 con dậy thì con y thân hành nghiệm được 6 vòng 2 lần, với lại 2 lần con ngồi tâm bất động được có 15 phút ạ. Trước đây thì con ngồi 20 phút 25 phút. Nhưng mà tâm con nó không được tĩnh lúc nào cả. Dù thầy dạy cho con là 15 giây thì tác ý một lần thì con cũng 15 giây nhưng nó cứ ở đâu nó đến, vọng tưởng nó cứ ở đâu nó đến ạ. Không phải vậy. Cứ phá con chế vụ kiểu.
Đúng rồi. Bởi vì cái đó cái ở đâu mà nó cứ đến liên tục như vậy đó. Cái vọng tưởng với cái không cần tìm em đến với con đó. Con cứ ôm phát là niệm phút đi hoài, đi suốt đêm rồi nó vô đó nó cầm. Thì có đi 5-3 phút, 10 phút rồi cái ngồi đó, tôi đi giữ tâm bất động, đi hoài, đi cho nó chết. Con ôm phát thân là niệm, con cứ thấy dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, chân hạ bước, dở chân lên, đưa chân. Cứ như vậy con tập hoài, chừng nào mà con thấy hoàn toàn muốn sức tỉnh thì nghỉ chút, mà nghỉ chút mà thấy mà lơ được. Ô khóc thì là niệm từng dặn liếp. Mà con ngồi mà con thấy nó có niệm, nó khởi liên tục vậy. Cũng ô khóc thì là niệm dặn. Nhờ cái thân hành nó giống như cái bánh xe mà. Nó cán, cán nát hết. Cán không cần tiền nhiên mà cán như cái vòng tưởng mà thôi. Cái pháp đó là cái pháp mà tu chứng đạo mà. Vậy nên thầy để trong cái tập sách nó muốn chứng đạo cái tu pháp môn nào. Tức là pháp môn thân hành niệm. Nếu mà hoài bắt con tin là niệm con giữ tâm bất động thanh tán là vô sự mà buồn ngủ làm sao mà giữ được, phải không? Mà ngồi đây nó cứ vọng tưởng của ai làm sao nó yên đâu mà bất động. Chỉ có con thân hành niệm, lấy thân hành mà cán nó thì nó sẽ bị chết. Không con ạ, con nghe lời thầy đi, siêng năng chút đi, cứ lười biếng. Nó bắt mình lười biếng, nó bắt mình mệt mỏi, nó làm cho mình không muốn ôm con thân hành niệm. Nhưng tập cho mình chết nhất định là siêng năng và ôm phát thân hành niệm này. Còn đi suốt đêm cho mình biết. Còn đi suốt đêm chết tiêu lên liền.
Con bạch thầy, nếu mà con đi thấy con mệt lắm à.
Không, hết cho nó chết luôn.
Dạ.
Con hết cũng cho nó chết luôn. Nó không có chết đâu, nó làm hù con sợ vậy đó.
Dạ.
Rồi con ở trong tâm con thấy nó mệt. Nguyện quả chắc mình đi riết hay chắc chết đi. Họ bây giờ cho chết là ôm pháp. Chết ở trong pháp nó chứng đạo.
Dạ.
Còn chết hoài pháp nó đi tới sanh luân hồi.
Dạ.
Con hiểu không?
Dạ vâng ạ, con bạch thầy nhiều khi con mệt quá thế con nằm, con đuổi bệnh, con đưa tay ra, đưa tay vào. Con cảm thấy nó cứ mơ màng, chẳng có cũng...
Nó đâu có tỉnh.
Dạ,
nó có tỉnh là nằm nó lơ mơ.
À, dạ,
chỉ
dạ.
Có đi kinh hành nó không có lơ mơ, nếu mà lơ mơ nó té rồi sao? Nó buộc mình phải ráng tỉnh. Phải nghe lời này đi đừng sợ, có chết.
Con bạch thầy là có bà bạn con bảo con là tu thân hành niệm người ta tu cao rồi ạ. Nên mình thừa thấp lẹt đẹt còn tham sân chi ngút ngàn mà tu thân hành niệm thì nó đánh cho ạ.
Cứ đánh một cứ ồn pháp thân niệm nó dẹp con, đừng nghe mấy bà đó. xa, tao chỉ mới vô tu, tao phải lo tu thân thân niệm để nó có tỉnh giác, nó tỉnh thức chứ. À, không tu cái pháp này nó cứ lờ mờ nó lười biếng, nó tập cho mình thành lười biếng lại. Thành ra tu hoàn chừng, bộ pháp thân thân niệm, cái hệ mà con thấy nè, nó có một trọng tùy duyên nè, nó có vọng tưởng thì cứ ôm pháp thân thân niệm tu hoài. Rồi nó mệt, nó nhọc thì tao cũng tu hết, mệt nhọc luôn. Tu riết rồi nó thoải mái, nó làm cho cơ thể nó khoan khoái, nó thích tu nữa. Còn tu mà nghe nó mệt nhọc đó là nó làm cho con người biến.
Dạ, vâng ạ, vâng ạ, con là thầy. Ôi trời ơi, hôm nay thì thật may mắn cho con, hạnh phúc cho con. Con vào con được gặp thầy ngay thế này. Con cứ ao ước bao nhiêu thời gian mà con cứ nghĩ vào đi vào trong đó, bây giờ hoàn toàn tu cao mà sức mình yếu thế này, nhớ phạm nội quy với ăn ngủ thế này, là con bạch thầy, bây giờ con thành thói quen là con cứ 9 giờ con đã đi nghỉ, nghĩa là 3 giờ, nhiều khi con 2 giờ, hơn 2 giờ hoặc 1 rưỡi thì con cứ với đến giờ tu, con mới lại nghĩ đến tu, còn con cứ nằm nghỉ ngơi ạ.
Không có, con mới bây giờ con mới thói quen, con cũng không lo đâu vô đây nhá. Thay vì á, tới 10 giờ đi ngủ được thì người ta sắp xếp cái thời gian cho cái người 10 giờ. Còn con bây giờ 9 giờ đi ngủ thì người ta sắp xếp cho cái thời khóa theo 9 giờ đi ngủ.
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Mà 2 giờ dậy chưa được, người ta sắp xếp cho 3 giờ dậy.
Dạ.
Chứ đâu mà ai để bắt mấy con mà giữ vậy, bây giờ nó chưa có tập, nó tỉnh giác, nó chưa có phá được những hôn trầm kỳ miên được. Ai cho đâu mà tập dữ vậy cho chết. Ta sắp cái thời phá từ những người giúp sức mình. Vậy cho mình trong cái thời gian đó mình tu chuyên một cái pháp nào đó, mình sẽ dạy cho mình để giặt phá nó. Từ đó mình thấy cái sức một tỉnh táo, cái sức mà hôn trầm kỳ miên nó hết rồi. Bắt đầu người ta tăng dần lên.
Dạ.
Người ta sẽ tu ngày đêm, người ta không cần ngủ nữa chứ ở đó. Ta tu từ từ theo cái đặc tướng, cái sức của mình. Còn bây giờ con muốn theo cái thời khóa của mấy người kia, người tu vậy, người tu mình ức chế, mình chết á.
Dạ, dạ.
Có được không?
Thầy cho phép con.
Dạ, dạ. Mình phải lập thành cái thời khóa của mình.
Dạ.
Rồi mình tu được rồi, mình sẽ bằng cái thời khóa của người ta. Rồi mình tu hơn nữa thì mình hơn cái thời khóa người ta. Có gì
đó.
Làm được, mình tu riết, mình làm chủ được sự sống chết.
Dạ, con bạch thầy, hơn một năm, gần hai năm vừa qua, thì được một năm tới vừa rồi, trong linh đình con thì con thưa xuống thường xuyên ạ. À. Con bạch thầy là con cũng, gia đình con và tâm con cũng xả ướt được cái tâm tham, con cũng phát tâm được tới đó. Con cũng dâng thầy một bài văn viết về trung tâm ạ, à. Rồi con có dâng thầy một lá thư ạ. À. Thầy cũng nhận được cho con.
Có nhận hết.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Thế là con cứ xuống đây đánh. Thế bây giờ con bạch thầy là con có tí nghĩ đến, con có tí phiền não. Vì sao khó khăn chúng sinh ngoài Bắc các con, sao lại kém phúc duyên vậy, được như thế rồi mà bây giờ lại quá không thành đạt. Con bạch thầy.
À, cái đó là cái phước của người Bắc. Tại vì ở Ninh Bình mà xây dựng được, đừng có bị những cái điều kiện mà cái lỗi nhỏ nhỏ mà nhà nước bắt lỗi mình, thì chắc chắn là ở ngoài Bắc nó có cái cơ sở để mấy con được thần thống con đến. Đó là cái phước. Bây giờ cái phước con có nó khiến vậy. Bây giờ con bây giờ ở đó mà mấy con bây giờ xây dựng mà không làm lỗi gì hết. Nhưng người ta muốn dẹp, người ta cũng dẹp được với người ta chính quyền. Con hiểu không? Hiểu chưa? Cho nên vì vậy đó, mình phải thấy đây là cái phước, cái nhân quả ở miền Bắc nó chưa được. Cho nên nó khiến cho mấy con phải đi còn xa xôi. Nó tốn hao tiền bạc nhiều. Người mà có tiền mới đi được, chứ người không có tiền là sao vô trong Nam được.
Dạ vâng ạ.
Mà lại có thân nhân ở trong Nam mới vô được, chứ còn khở không có làm sao người Nam làm sao người ta vô được. Cho nên rất là tội. Thầy muốn miền Bắc nó có một cái nơi để cho mấy con về được ở đó mà tu tập. Thì ở Hà Nội mà vô đó nó phải gần.
Dạ,
mà vô tới miền Nam thì sao quá. Dạ. Nhưng rồi chắc chắn là thầy thấy ngày nào đó chắc nó cũng phải được thôi.
Dạ.
Nó cũng phải được thôi. Nó không được ở Ninh Bình thì nó cũng sẽ được ở cách Hà Nội chừng khoảng độ 50 cây số hoặc là 20 cây số.
Dạ.
Từ ở trung tâm Hà Nội đi ra nó thì khoảng độ 50 cây số, 10 cây số vậy thì nó có thành lập cái cơ sở. Thì cái cơ sở đó, ví dụ như bây giờ chắc thì mình cứ lấy một cái cơ sở của một cái chùa đại thừa, rồi giáo hội ủng hộ mình, thì lúc bây giờ mình dạy đường lối tu tập theo kinh sách Nguyên Thủy, thì có ai nói tôi là phụ gì giáo hội Phật giáo, thì nhà nước công nhận giáo hội Phật giáo là một tôn giáo ở trong đất nước này thì làm gì người ta dẹp mình. Còn giờ cái trung tâm An Dưỡng á, nó đứng ở đây người ta không biết nó An Dưỡng mà nó dựa vào cái tôn giáo nào, hoặc là nó dựa vào cái hệ phái nào, thì nhà nước người ta lo chứ sao.
Dạ, dạ. Con bạch thầy, cái thời gian này ở Ninh Bình như thế, con bạch thầy tương lai nó có sợ hồi lại không mà hay là
nó sẽ chuyển con, bởi vì cái mấy con nỗ lực, mấy con tu nó sẽ chuyển, nó chuyển thì sẽ có một cái chùa của đại thừa mà nó không có cái người ở để lo lắng, thì người ta sẽ mời một người nào ở đó hoặc là một vị thầy như thí dụ hôm qua thì cũng về đó, thì mình đứng ở trong góc độ mà của con chùa mình là tu sĩ thì mình sẽ hoạt động được, không còn ai giật mình. Thì mấy con tập trung vô đó, mấy con tu tập học, mở những cái lớp học đạo đức, rồi tập những cái lớp nhiếp tâm an trú họ mắt quan trai, tất cả những cái này nó đều được hết, nó nằm trong tôn giáo, nó đều được hết, ngày giáo pháp mấy con. Nhưng mà bây giờ ở ngoài đó thì biết nó có mấy cái chùa rồi đó.
Dạ.
Không phải con đâu, nó chờ cho mấy con đủ duyên làm những cái chùa đó, nó làm cái cơ sở để cho mấy con tu tập. À, chứ khỏi cần tập cái khu quan dưỡng là cái nơi làm từ thiện không? Mà mình muốn làm cái khu quan dưỡng để làm từ thiện, để giúp cho những người bất hạnh của xã hội, mọi người đều có thể về an dưỡng và học đạo đức. À, nó chỉ có phần đó thôi, chứ trong cái chùa nó có cái an dưỡng của cái chùa được.
Con bạch thầy, thỉnh thoảng con nghĩ đến, con cứ thấy thót thót nhiều. Con bạch thầy là thật các chú sinh, các con, các cụ 75, gần 80 tuổi, 75 tuổi, nóng 35, 36 độ, cứ đi ra dãy cỏ làm lụng một cách nhiệt tâm, nhiệt tình, rồi thì các tỉnh về cúng làng tất cả các thứ. Con thấy trước đây từ cái chỗ mà, từ cái lúc mà không có gì, bây giờ đàng hoàng tương đối lắm ạ, thì bây giờ lại như thế này, con cứ thấy xót xót tiếc tiếc. Con các bạch thầy thật tâm con này yêu thương thầy lắm ạ, lại con này thương cả thầy Thanh Quang, con này thương tất cả các cư sĩ tu sĩ vất vả lắm ạ, thì con cứ nghĩ nhưng mà không làm gì được ạ.
Không, cái đó là cái gì?
Dạ.
Cũng như bây giờ cái cơ sở tu viện biết bao nhiêu công lao bên này, có những cái nhà thấp như thế này, con hiểu không? Nó có đường đi gì sạch đẹp vậy. Nhưng mà khi mà nhà nước không muốn thì mình cũng đành đặt bỏ hết. Nó trở về khu đất liên sống.
Con
thôi bây giờ thì tùy duyên con. Nhưng mà mình nếu mà ở ngoài đó không yên, mình ráng mình tu cứu cho được. Và khi tu được rồi đó thì có cái kinh nghiệm, thì khi mà chỗ nào đó mà được kiện thang mở mang thì mình lấy kinh nghiệm của dạy người chuyển tiếp người ta tu. Bây giờ lo cứu mình trước cái đã. Còn cái đó là cái duyên. Thực sự là cái duyên đó mà không hành thì đó là cái duyên tu của mấy con có. Bao nhiêu người mà tập trung vô đó là nhắc nhở chúng ta phải ráng tu. Đó là cái duyên tu có. Còn cái duyên mà đỡ đó mà nó thành tựu, chắc chắc mấy con phải quay hoàn đó mà chưa tu được đâu. Phải lo làm. Mà hiểu không? Cho nên bây giờ cái duyên mình là duyên tu. Cũng như thầy Thanh Quang cái duyên tu. Thì phải lo tu chứ. Nếu nó thành, nó phải thành rồi. Nó đâu có bị động như vậy. À, nó bây giờ đây là chắc chắn là cái phước báo của mình tu, trong cái phước báo mình làm. Nhưng mà tu rồi thì cái duyên làm nó sẽ có. À, mấy con ráng tu chứ được. Thế thôi, sinh tử nó đến rồi, ai mà cứu con. Bây giờ anh chết thì mấy con cứu con chứ ai cứu, thầy cứu được. Anh đau bệnh thì mấy con chịu chứ thầy có chịu thế được. Cho nên phải ráng tu để cho mình đẩy lui bệnh, làm chủ được sự sống chết. Bây giờ tao chưa có muốn chết, mày cũng được chết, thì nó không dám chết. Cái con kéo nó con thở không được, hơi cũng chết à. Nó làm cho con thở không được chút là chết. Cái thân này nó dễ lắm mà. Bây giờ mình thở nghe nó không vậy, cái tới chừng mà nó nghẹt cổ rồi thở không được á, nó bắt đầu đó. Dạ. Chỉ con được chết thôi. Ráng tu nè.
Còn vậy thầy, con luôn luôn cứ suy nghĩ để chết và cứ suy nghĩ làm sao để cái thân này là giả tạo, cái thân này có phải là của ta đâu, con cái tất cả gia đình con
chắc quả mà.
Nhưng mà con nó cái bảy cái dây thừng vô hình nó cứ thế nào vậy con bạch thầy.
Thầy cứ dùng cái tâm bất động á, thì dùng cái tâm bất động thì nó xả, tâm bất động thành tạm, thì cứ nhớ đến con cái. con cái nó lớn hơn rồi, nó làm nó lo, nó làm nó ăn chứ tại sao mày cứ ngồi để mày lo cho nó làm chi, không? Đó là còn nhắc tâm phải bất động, tại là vô sự. Rồi bắt đầu có bệnh đau, tâm bất động đừng sợ bệnh đau, cứ như vậy con đừng có chạy lo đau nhức chỗ này chứ thì con sẽ qua. Nó giữ cái tâm bất động là vậy, mình gan dạ chứ có cái gì. Người tu sĩ Phật giáo gan dạ lắm.
Con bạch thầy, nhiều khi con ôm pháp của thầy, của Phật của thầy, có những lúc đánh nó, con đi thọ pháp nó đánh con cứ tưởng là ngày hôm ý con không ăn được một bữa, con không tu gì được, mà con có lẽ con chịu. Thế đến khi bắt đầu vào giờ con ngồi làm lễ xong, con bảo việc đó nó làm, việc mình đừng làm, cương quyết đi. Thế là con lại bình thường. Có những lúc đến giờ tu nó hành vọng cảm thọ, nó hành con, nó hành con không ngừng được đầu lên, nó hành con không mở được mắt ra. Thế mà con bạch thầy, con cứ nằm con phát ý ạ. Con ra ý cái câu thầy dạy các con là tâm phải bất động, không hề sợ, tâm thanh thản an lạc vô sự, tâm không hề sợ hãi, không hề dao động. Tất cả các pháp thế gian đều vô thường, hãy đi đi, không được ở trong thân ra nữa.
Như vậy đã quá rồi.
Con bạch thầy, có một hôm con mất ngủ, nó đánh con mệt lắm, con mệt nhưng con tưởng như là con không thể sống được. Thế là con đuổi nó bằng cách là ngày hôm nay ta liều chết mấy em ơi, ta ăn ngày một bữa vài cuộn rau, chả sống chả có hưởng gì, chả có thích thú gì, chả có đời, chả có gì cả, ta chết luôn cũng được, mà ta không có sợ. Con bạch thầy, thế là đến con thức sau để con lại ngủ được mấy tiếng, thế là ngày con lại bình thường, con cứ như người là ai chứ con bạch thầy à,
đuổi nó đi rồi thôi à.
Dạ,
mình con sợ bởi vậy
còn
mình ráng tù.
Dạ, nếu không thì nó đánh con đến chết.
Hoảng sợ cứ chạy nhà thương rồi rước bác sĩ. Dạ. Hôm nay mất ngủ như thế này, ông bác sĩ ông vô ông lấy viên thuốc cho an thần, nằm cho nhờ thuốc nó nằm cho nó yên, nó chưa sợ thật ra mình có làm chủ gì được đâu.
Dạ.
Thành nó khổ mà tốn tiền.
Còn bạch thầy, còn không, mấy năm này còn không có đi đi bệnh viện. Chỉ có năm ngoái con bị thở bỏng á, con bị bỏng nên là con phải chữa ngoài chứ con không đi viện. Con mấy năm nay con không có đi viện.
Cũng là cái nghiệp đó con. Dạ. Nghiệp để, nghiệp mà phỏng bẩn thai đó.
Dạ.
Là cái nghiệp để trả. Dạ. Cứ mua thuốc mình sẽ xoa nó lên, nó làm cái gì. Chỗ mày giật cục mấy tay tao cũng không sợ.
Dạ. Không cần. Con bạch thầy, cả một cái ấm nước sôi nó đổ vào tay con. Ôi trời ơi, con đau. Nhưng đến khi con bạch thầy, đúng là pháp của Phật của thầy thật quý hóa, thật hạnh phúc cho con, thật may mắn cho con. Thế con đau như thế nhưng mà đêm con vẫn ngủ được và con ăn vẫn ăn được, mà con vẫn tu, xong là tối đến con tu, con đuổi nó thăng thì con vẫn thọ bát con trai được mấy ngày. Con bạch thầy,
thế nó phỏng như vậy đó, nóng rác lắm rồi con.
Dạ. Con bị rác, con bị mất tháng rưỡi nhưng mà nó kéo dài đến 5-6 tháng nó vẫn đau. Nó vẫn đau âm ỉ, nó đau suốt đi ạ. Nhưng mà con vẫn làm lụng được, con đau thế nhưng con vẫn xuống lên bình, con rửa rau, rửa cỏ, nhặt rau, mấy cách nước, tưới rau, tất cả các thứ con vẫn làm. Con bị mất 2 tháng là con lại xuống lên bình, con vẫn làm việc như thường. Con bạch thầy, thế là con bị con, một là chỗ này độ 1 ạ, chỗ này độ 2 ạ, chỗ này độ 3 ạ. Thế thì cái chỗ độ 1 này, nếu như con bạch thầy là nếu như con không có pháp của thầy, có lẽ con dùng cái tay này hoặc là con nghiệp của con. Con xin phép thầy, con không biết con có tí về ngoài, trong đạo là nhân quả, về ngoài đời là số mệnh, thì trong ngã sao con nói cho con, ông nhà con xem số xem sao biết ạ. Thì bảo là ngày 26 và 27 của tháng 7 là tai nạn khủng khiếp ạ. Con bạch Phật, à con bạch thầy, bảo con thế thì đúng là cái ngày hồ ý con bị như thế này ạ.
Nó phải chiêu cảm, nó phải đúng nhân quả của ngày giờ của nó chứ đâu phải là muốn chuẩn, muốn hồi nào cũng được đâu.
Con bạch thầy, con nghĩ là cái tay này là trả quả bao nhiêu kiếp con, biết đâu con đi lính, con đốt nhà thì người ta làm người ta bỏng, hoặc làm con cái người ta
khoảng khổ thì bây giờ mình trả nghiệp, hoặc là con giết gà thế rồi thì là
con quay
con
đem con nướng
con giết gà rồi con cho nó vào nước sôi nó lỏ nóng nó như thế nào thì kiếp này con để trả nghiệp như thế ạ.
Đúng con vậy, bởi vì biết cái tai của con là cái tai này là cái tai mà giết gà rồi để luộc dạ. Gà nè, chế nước sôi nè, nhổ lông nè,
dạ.
Bây giờ nó có cái tai mà bao nhiêu.
Dạ, dạ vâng ạ, đấy con nghĩ thế ạ, con lại thầy con nghĩ như vậy. Thầy cho phép con đi thân hành niệm mấy hôm, mấy một vòng xem con tu như vậy, cái con có đúng phép.
Đó, con lại cái gà, chỗ kia trắng cái gà đi, có thầy coi coi đúng không?
Dạ.
Chỗ đó trắng cái gà.
Vâng. Con à, thế bạn con bảo là sai hết. Thế
này
con
đi
gần đây con rèn thì thế con đi về đi. Thế xin phép thầy, vì lại thầy thì xin phép thầy. Con gái con.
Con về đi con. Con cũng biết được về chứ con biết. Đây vô đó có được mau.
Con đây xin phép thầy. Đứng, đầu tiên tôi đứng. Tay trái co để sau lưng. Tay phải co để lên tay trái. Chân trái bước, ngón gót lên. Đưa chân lên. Đưa chân tới. Thả chân xuống. Thả gót xuống. Chân phải bước, ngón gót lên. Dơ chân lên, đưa chân tới, thả chân xuống, thả góc xuống. Chân trái bước, nhón chân lên, dơ chân lên, đưa chân tới, thả chân xuống, thả góc xuống. Chân phải bước, nhón chân lên. Đưa chân lên, đưa chân tới, thả chân xuống, thả con xuống. Chân trái bước, ngón con lên, đưa chân lên, đưa chân tới, thả chân xuống, thả con xuống. Chân phải bước, nhón gót lên, đưa chân lên, đưa chân tới, thả chân xuống, gót xuống. Chân trái bước, nhón gót lên, đưa chân lên, đưa chân tới, thả chân xuống, thả gót xuống. Chân phải bước, ngón con lên, dơ chân lên, đưa chân tới, thả chân xuống, thả gót xuống. Con bạch thầy như thế là con đi 20 bước, thì bấy giờ con
ngồi xuống,
con ngồi, tay phải đưa xuống, tay trái đưa xuống. Buông xuống, tay trái đưa lên, tay phải đưa lên, ngồi xuống. Tay trái co để sau lưng, tay phải co để sau lưng, ngồi xuống. Chân phải duỗi ra, chân trái duỗi ra, hai tay chữa áo. Chân trái co về, tay phải nắm cổ chân trái co lên kết giả. Chân phải co về, tay trái nắm cổ chân phải co lên kết giả. Tay trái để vô, tay phải để lên. Hít thở năm hơi, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. trái chui ra, chân trái co về, chân phải co về, ngồi lên, tay trái đưa lên, tay phải đưa lên, đứng lên, tay trái buông xuống, tay phải buông xuống.
Thôi được rồi, đúng rồi con.
Thế con lại tiếp tục.
Rồi tiếp tục cái lại.
Lại
vậy được rồi, đúng rồi. Nói bị nhiêu đó mà con tập là con phá hết rồi. Con tập thì miên loạn tưởng gì tiêu hết, không có gì mà phá không được. Chỉ ôm phá nó phá thôi. Còn việc nào mà nó tỉnh táo, nó không tập thì miên, nó không loạn tưởng, con ngồi tâm bất động, mà chưa sợ. Lâu lâu vậy nó có niệm thì mà nó cứ có liên tục thì ôm pháp là niệm giáp. Còn nó buồn ngủ không tham thì giáp ôm pháp là niệm. Cái pháp của con tu tập rồi. Đúng không có sai không? Ôm vậy là được rồi. Các ý từng hành động vậy là được rồi.
Con
hỏi cần phải học gì pháp gì khác nữa.
Dạ.
Có nhiều đủ rồi.
Dạ.
Chỉ siêu năng mà tu rồi.
Dạ. Con bạch thầy trước đây thì con cứ chống tay trái giống chống gối trái, tay phải chống gối phải. Thì đứng lên thì nó dễ dàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó dễ dễ hơn. Nhưng mà con đọc ngài thầy viết dạy các con thì con ngài như thế nó lại quen như thế.
Quen, nó mạnh hơn con. Hai cái chân nó mạnh, còn con chống nó dễ cho mình đứng dậy. Nhưng mà nó, cái chân nó không có lực mạnh.
Dạ.
Con vừa thẳng dậy con gắn đứng dậy, cái chân nó mạnh.
Dạ.
Nó quen tốt rồi. Dạ. Nó tập cho cái cơ thể của nó dẻo dai.
Dạ.
Mạnh khỏe. Mà dạ. Bởi vì con tập rồi, con tập con tình nghĩ mình của mình, tại con biết tập. Tập cho nhiều, tập sơ sơ rồi quyết một chiều tập, tập xuất điện thôi đấy
con. Con bạch thầy như thế nào, có lúc thì con đi kinh hành, có lúc thì con tập như thế hay là con cứ tập thế suốt là?
Tập thế suốt, không cần đi.
Không đi dạ.
Đi kinh hành nó nhẹ nhàng, tự biến mà. Không cứ ôm hoa tình hình để tự nhập hết, cho mình ở trong tự biến. Pháp để tự thành thành niệm nghe không? Giữ cái pháp giữ thành bất đạt, khi nào tỉnh táo là con giữ thành bất đạt. Khi nào nó vọng tưởng này kia nhiều, con tập thì ôm và tình hình được nhập. Cứ như vậy hai pháp nó con phù hoa hai tới chính đạo.
Dạ.
Có gì đâu mà không biết. Nhớ kỹ rồi nha, có gì thôi. Không có lo. Vô sắp sửa yên ổn. Rồi chừng nào mà con muốn về về mà không thì ở đây nó cũng sắp xếp cho tôi hành.
Dạ.
Dạ. Mà cái phương diện như thế này, có chỗ con ở tu sao?
Dạ. Con bạch thầy con cũng ở trong này đủ tháng hơn tháng kém gì đấy à?
Ờ được. Con vì cái gia riêng thì nó còn.
Dạ. Nếu mà dịp nào mà con ước nguyện là con đủ duyên mà con gia đình tất cả đâu ra đấy tương tôn thì là thầy cho phép con khi con vào trong này
được rồi tu. Thì cứ sắp xếp ở ngoài gia đình như ngọn hết rồi không cái gì mình vô thì không được tu.
Thực ra con bạch thầy là tâm con thực ra là con cứ nghĩ là phúc con kém hay là nghiệp con nó nặng thì con không sợ con không theo được, con không đảm bảo giờ giấc ngủ tuy tất cả các thứ con cứ sợ thế ạ.
Mình tu tập riết rồi cái thời gian cái thời khóa còn chín chắn hơn. Mới đầu thì mình thấy cái sức của mình sợ theo nổi nhưng mà con tu tập riết có ổn hơn mình đấy. Thời gian
con bạch thầy. Thầy con xin phép thầy, con được hỏi thầy á, con cứ nghĩ là con tu thế này thì chưa là cái gì. Thế cũng như là con được đọc sách chương bộ thì thầy tỉ kheo chan cha, chan la và ông các cô độc xả tâm tốt như thế mà con bạch thầy mà đến khi lâm chung vẫn còn cảm thọ hành hạ.
Chứ sao?
Dạ.
Nhưng mà người ta đủ sức tỉnh thức người ta đuổi nó đi.
Dạ.
Còn bởi vì mình tập sẵn rồi tới chân ai đau, ai cái thân này sắp chết nó cũng phải đau.
Dạ.
Ông Phật thì còn phải đau mà. Cho nên vì vậy mà ông Phật ở trong tỉnh giác, đuổi nó chạy mất. Cho nên nó chết nó yên ổn. Còn mình không chịu mà tập để cho mình nhiếp tâm và an trú được thì mình cũng chịu đau đớn cho đến khi chết, tức là nó theo nghiệp. Còn người ta đuổi cái nghiệp nó hết, mình sẽ chết trong an ổn, không theo nghiệp nữa. Cho nên vì vậy mà sáng tâm, để không nó rồi cái chừng mà đau, cái chừng mà tắc thở nó cũng nhức nhối rồi thì thôi cũng dở.
Con bạch thầy con cứ nghĩ thế con sợ sợ đến khi con chỉ sợ đến khi con lâm chung thì con không làm chủ được mà để nó thì rồi con lại
tiếp tục tái sanh đúng không?
Cả các phù hành ạ.
Ở vậy những người đó đều là người ta có bệnh đau rồi người ta chết, nhưng mà trước khi chết là người ta đuổi
à.
Cho nên người ta đuổi hết bệnh, người ta nằm người ta chết rồi đi. Còn mình mà tới chừng nó chết, mà tới giờ phút chết nó vẫn còn đau nhất cho đến khi chết đó, thì cái đó mình đuổi không được
à.
Cho nên thầy mới giải cái tâm bất động cho mấy con. Làm gì làm gì tâm bất động thôi. Thành ra khi mà cái thân này nó chết thì mình ở trong càng cái bất động, chứ không phải ở trong cái thân thân đau nhất. Có vậy mà mấy con không ráng thì cũng quá. Thôi rồi, bắt đầu bây giờ con vô đi con.
Dạ, dạ. Con bạch thầy. Dạ, con... Dạ, à, con bạch thầy. Con xin dâng cúng dường thầy. Trong đó thì có một cái bức thư và của một bà bạn con ạ, dâng lên thầy để thầy quy tam bảo cho bà bạn.
Rồi, để thầy sẽ gửi
điện thoại qua cho con. Xin cúng chào thầy.
Để thầy sẽ gửi cái điện thoại cho.
Dạ.
Rồi, thì coi trong ngày tên tuổi là thầy sẽ.
Dạ, có hết ạ. Con xin mời thầy. Đủ phải hiểu. Bà bạn con đây là năm nay tròn 80 tuổi, nhưng mà minh mẫn khỏe mạnh. 80 tuổi rồi mà mình vẫn khỏe mạnh mà trí tuệ mà lại, nhưng mà chỉ tiếc con chỉ tiếc cho là quá thời gian dài đi theo về Đại Thừa, thế có lời có ý của con thì bà tỉnh ra ngay, thì đấy đi theo về chánh pháp này khiến là bà có một cái cơ duyên lớn quá mà lại hiện ra được chánh pháp. Thầy quy y cho thì
thầy quy y cho
để con dâng cô điện qua nhé.
Cái này thì đã được các con đưa cho cô Diệu qua rồi cho chúng ta. Thầy thì ở không mời.
Dạ.
Thầy lấy thôi.
Dạ. Con không xin cúng dường thầy để thầy in kinh sách cho gia đình con, và con xin thầy có chi tiêu về việc gì cho gia đình con có ký trước ạ. Thế còn đây là cái thư của bà bạn con ạ.
Thầy đã thầy thầy rồi.
Đây ạ.
Cúng dừa, tôi đến thầy được cúng dừa thầy.
Các con có cước thì vào hình kia mới được cúng dường thầy chưa?
Con có cái này đưa cô chú đi.
Dạ, đây có cô út con dâng đây rồi ạ.
Ôi,
thầy gia đình con có được vài chục cân gạo để cúng dừa miên trong
con này. Rồi,
chúng là cước của con thì nhiều kiếp ạ.
Thôi bây giờ con vô đi con, được rồi. Sáng mà vô tu nhớ nha, phát thân hành địa cứ giữ tâm bất động thôi. Đến khi mà sắp sửa chết con cũng nhớ tâm bất động, chết cũng nhớ giữ tâm bất động, nhớ lại lời thầy dạy.
Con lành thầy như thế là con cứ giữ được, cố gắng hết sức mình thì đến khi lâm chung con cũng thành thản chứ ạ.
À, thành thản rồi, nó sẽ vượt qua những cái nghiệp thì nó sẽ chứng đạo.
Con cảm ơn thầy, con lành thầy, con được lành lễ thân.
Rồi con, cái máy đó của con đó con.
Dạ.
Tắt con nhìn thầy. Dạ. Dạ. Con đi ra.
Con bạch thầy như vậy là con tu thân hành niệm thế có sai không ạ?
Không, không có sai. Thầy thấy rồi, con đi về đúng rồi đó.
Dạ, con chỉ khoảng cái vọng tưởng nó cứ phá con.
Cứ ôm pháp thân hành niệm mà đừng có sợ vọng tưởng. Ôm pháp thì
dạ.
Hết vọng tưởng rồi.
Dạ.
Ôm pháp thân hành niệm là hết vọng tưởng.
Dạ, vâng ạ. Dạ, vâng ạ. Con bạch thầy.